106, coi ngày giờ có lợi cho người sống hay người chết.
Thưa thầy, coi ngày coi giờ cho mấy người chết, luôn phải cho mấy người chết. Như thế lợi cho người chết hay lợi cho người sống? Mà thầy đáng nào mà cũng đi coi đi ấy, thả các hòa thượng cũng coi ngày coi giờ cho người khác. Rồi thầy ạ, thấy.
Anh Tâm An này là một tuổi với tôi đấy. Bởi vì người ta nói là cương quế chi tất vũ lão, vũ lão vũ tân. Gừng, cái cách gừng với quế nó càng già nó càng cay. Cho nên ảnh là ngày 85 tuổi mà chưa chết, cho nên hỏi câu nào là khá được á. Hỏi vậy là được á. Về cái coi ngày á, hình như tôi có nói qua rồi chứ. Coi ngày nó phát xuất cái gốc của Việt Nam mình á, là hồi thế kỷ 16. Cái ông đó, ông lấy cái hiệu là Thọ Mai. Rồi anh viết cái cuốn sách gọi là Thọ Mai Gia Lễ, tức là cái gia lễ, tức là cái lễ giáo của cái gia đình của nhà họ Thọ Mai. Anh lấy cái biệt hiệu là Thọ Mai, có cuốn sách Thọ Mai Gia Lễ. Mà cuốn sách của anh này là anh này là tiến sĩ của đời Tàu Lê đó. Anh tốt nhập một mớ của ông Châu Công Đáng là thời kỳ nhà Châu, nhà Châu của Trung Quốc. Thời kỳ trước cái thời kỳ của nhiều nước của mình Trung Quốc mà mình chia ra là nhiều nước à. Một khi là Thành Long, Quỳnh Đế, Nghiêu Thấm, rồi nhà Hạ, rồi nhà Thương, rồi tới nhà Châu, rồi sau đó mới Đông Châu, Việt Quốc, vân vân. Thì cái ông Châu Công Đán là nhà Châu, là em của Vua Võ Vương, là cơ thác, là cha của cơ thác, là vua Văn Vương, là vua Văn là ông đó ông cũng là nhà tướng số. Ông biết là những cái dịch lý là của ông Văn Vương. Nhưng mà nói là ông Văn Vương quá giỏi thì ông biết là dịch khỏe thì vậy, chứ còn sư thân là con ông bị vua Trụ bắt. Con ông là người con đầu lòng là tên là Mạc Khảo. Vua Trụ bắt là làm thịt đấy, làm thịt thì làm nêm bánh rồi đãi cho, đem đi bắt cho ông ăn. Nếu ông này quá giỏi, coi giỏi là gì thì là ông biết là cái vấn đề là con ông là ông không ăn thì sẽ nhốt ông luôn cho chết. Mà nếu như ông ăn thì có nghĩa là ông quái tánh hay ho gì. Thế thì trong sách nói rằng là ông biết. Ông biết vậy cho nên là ông thành là khóc lóc đau thương mà phải ăn cái bánh đó để ăn thịt con mình. Do vậy mà vua Trụ nói ồ cái ông này cũng tánh quái tánh hay ho gì, cho nên tôi thả ông về. Về sau đó ông con ông là cơ thác bên mới tách chế độ nhà Thương, mới lập ra cái chế độ nhà Châu. Mà em của ông Võ Dương cơ thác này là có cái ông tên là Châu Công Đáng. Ông đó đặt ra cái gia lễ của cái gia đình người ta rằng là chết phải làm về có cái ngày về để có hướng đông tây nam bắc về dân dân. Nhưng mà thật sự mà nếu coi giỏi thì cái nhà Châu nó cũng phải còn hoài chứ. Nhưng mà tới chuyện sau đó là cái nhà Châu đó, cái ngày khác tệ là cũng anh giết em, cha mẹ giết lẫn nhau tùm lum, nó mới thành ra cái đời Đông Châu Việt Quốc đó. Thời gọi là thời Xuân Thu nó loạn vô cùng loạn đó. Té ra thì dụ coi ngày coi giờ nó là long mạch hay là long hổ mạch gì đó, nên nó có bền chắc gì đâu mà nó có thiệt gì đâu. Nếu nó thiệt là thì không có ông vua nào mà mất ngôi mất chức hết. Vua nào là cũng coi địa lý, cũng coi ngày coi giờ hết á. Trong đó là vua Văn Vương, vua Võ Vương, coi xương coi hát đó, những nhà thiên văn địa lý những gì làm ra cái quen dịch đó mà có được gì đâu. Do vậy cho nên là cái vụ ngày giờ là của ông gia lễ Thọ Mai, gia lễ của cái gia đình Thọ Mai. Có ngày có giờ mỗi đám cưới là phải sáu lễ, rồi đám ma là phải làm cái gì phải bệnh buồn gì, muốn bạc gì dân rồi chân nhân đó là đều là của Thọ Mai gia lễ phải đó. đương nhiên là đời nhà Lê này là Kinh Lê, Lý Thần Lê, là Hậu Lê này nó sao bao nhiêu đời. Mà lập quốc Việt Nam này mà cái chế độ mà Trưng Vương trước nhất đó, gọi là Trưng Vương Hoàng là đời nhà Đinh. Rồi sau đó là Tiền Lê, là cái Hậu Lê, Kinh Lê, Lý Thần Lê, và Lê Lê này là Lê Ngàn, sắp tâm đây là Hậu Lê. Thì ông đó mới nhất đạt cái đó, nhất đạt cái họ Mai Gia Lễ đó. Tuy nhiên là sở dĩ mà nó thành hành là tại vì cái ông này là ông tiến sĩ của Triều Lê, mà ông vua đã bằng lòng chấp nhận cho phép ông đưa ra những cái điều kiện như vậy để mà làm cái phong tục tập quán của một dân tộc mình thì là cứ được thành hành, được thành hành là lưu truyền ra truyền ra, mà nó có tất cả quyền của hoàng đường mới tính vậy, là nhiều người ta sợ ta tự thận ta theo. Chứ coi ngày coi giờ không có linh duyên gì hết, đạo Phật thì nói vậy, không có lên tiếng gì hết. Thứ nhất là coi ngày tầm bảy ghi gốc là cái chết đâm mà bắt người ta đi chôn không giờ, không giờ là không giờ nào, là 11 giờ, trong cái 1 giờ đó là giờ tí, mà ai tuổi tí là sinh ra cái giờ đó là giờ tí, 5 tí mà sinh ra cái giờ đó gọi là giờ tí, mà muốn cho cái người đó chết cái tuổi người đó được không kêu cái giờ đó là giờ tí, mà phải gọi cái giờ đó nói cho kiểu châu Âu rằng là không giờ, vô tình mình giết chết cái người tuổi tí đó. Nếu mà người ta biết được người ta kiện đó, ta kiện cái ông thầy mà nói bậy đó, như vậy là ông vì tiền bạc ông để ông chôn cha mẹ tôi ngay cái giờ đó để ông đi tụng chỗ khác, chỉ có cái giờ đó mới tốt ha, ông mới bắt đó. Ủa tôi đi trong cha trong mẹ tôi mặc cái nhà đó, mà trong đó trong nhà tôi đó, từ con cho tới cháu bà cho đội tôi là có 3 đứa tôi thấy, và chết một lần 3 đứa ông tính sao đây? Thế là chuyện gì đang đâu có chuyện không vợ? Vậy là mà thật sự mình nghe được đó, nghe được thì bằng lòng, có làm rồi, có đi chôn thân dân mình bằng giờ tính rồi. Cho nên cái vấn đề đó đó tôi nói là nghe coi chỉ có tôi trong cái này là bao nhiêu người bực cái mình đó không chịu đó, chứ lẽ đâu mà nhất là mình xài cái lịch của Trung Quốc mà không bao giờ có cái từ không giờ ở trong 24 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ kể là 1 giờ, 11 giờ tới 1 giờ đêm đó là giờ tí, rồi từ 1 giờ tới 3 giờ là giờ sửu, từ 3 giờ tới 5 giờ là giờ nhằm, 5 giờ tới 7 giờ là làm giờ mèo, 7 giờ tới 9 giờ là thành thị ngọ hồi thân vào tức thật thứ tu kỳ đó mới đi vòng vòng, làm gì có cái chuyện không giờ của Việt Nam của Ả Rập. Vậy mà những người đệ Phật đệ tử Phật của chúng ta, những người lãnh đạo đạo Phật của chúng ta mà đề xuất ra cái gì làm đám ma mà chung không giờ để tránh cái tổ tiên, vô tình giết chết những người tuổi tí, nhưng mà nói là nói vậy thôi chứ cái chuyện mà tất cho cái tuổi tí thì hiểu là cũng không ai chết hết. Cứ cho coi cái giờ nào mà đi mát mẻ nhẹ nhàng cho cái người đưa cũng như là khỏe phấn cho mình ha, thì cha mẹ chết rồi qua đời là ông bà gì đó chết rồi qua đời là cứ bán sát vậy là cỡ 8 giờ đi là vừa đó, thì đi cả tan tới là 9 giờ 10 giờ gì đó đưa vô lò thiêu qua cả đưa xuống nguyên tha rồi chôn rồi đến phát bẹt các con dê nó đi rơi chết trong mắt người ta đi đưa đám ma mà nửa đêm nó sẽ tội nghĩa gì đó, thì thật không hề có chết đứa chồng bình thường giờ nào bằng lòng vừa ý thì đó là đạo Phật này. Mà nếu cái gì không chịu thôi, chúng ta nó không chịu thì cứ coi cứ theo ông thầy mình. Cho nên tôi nói là tôi nói vậy, còn nghe hay không nghe là do quý vị. Nhân đây tôi cũng xin nhắc cái đạo Phật của ta, Đức Phật của chúng ta là đưa lên cái cơ sở để làm tiêu chuẩn đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đức Phật nói mình toàn quyền, được quyền toàn quyền lắng nghe, lắng nghe rồi phần nhận cái thứ hai là tư tuệ, nghe rồi là toàn quyền vận dụng tất cả trí lực của mình để nhận thức, để phân biệt đó là đúng hay là sai, nó là phải hay là trái, nó là thiện hay là ác. Nhận thức đúng rồi ra mới thực hành theo. Cái giai đoạn mà phân tích đi nhận thức là phải gọi là tư tuệ. Cái tư là tư duy, tức là thiền định đó. Nghe rồi phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu coi coi nó có phù hợp lẽ phải hay không. Phù hợp lẽ phải là nghe một phần, không phù hợp lẽ phải là không nghe, mà không có tội lỗi. Các vị đừng có sợ Phật mà không ở không sai người này kia đi mất tội các vị đâu. Nếu mà Phật mà nói bậy, cái gì đó Phật nói bậy, sao lắm. Cái nào Phật nói phải thì nghe, còn cái nào Phật nói bậy, nó không nghe nó bậy. Không nghe, không có gì tội á. Phật nói có quyền mất tội ác. Cũng như là người nào đó mà mềm đầu mà yếu đuối mà nhu nhiếm mà gặp Phật lại gian sinh cầu nguyện để mà thương thân Phật cũng không hề tương đến giúp đỡ cho được cái gì. Thì nếu Phật mà lỡ nó bậy gì đó, mình bắt phốt Phật là ông có bậy luôn nha, không hề thật hỏi. Cũng như tôi đó, đã ra quên nó hỏi vậy, nó đúng, hợp đúng rồi tôi nói đúng. Nhưng mà tôi có nghe vậy mà nó chịu thì nghe, mà không chịu thôi, nó có tội gì đâu. Thế là dựa trên văn tư tu. Phật nói phải nghe, học nghe, tập nghe, lắng nghe, tham dự để nghe. Nghe rồi đó, thiền định tư duy, tức là tư đó. Tư tuệ là suy nghĩ đó. Suy nghĩ thì đúng rồi này. Cái bước thứ ba mới là tu tập. Tu tập tức là mình làm theo. Mà tu tập là làm theo để làm cái gì? Làm theo để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Chứ mà bây giờ tôi hỏi các vị, cái này tôi nói ra là bao nhiêu người ghét cũng không bao giờ có được. Cái đạo Phật của mình á, ông Phật Thích Ca không được biết cái mỏ là cái gì. Mà mình đã bằng đêm á, tôi nghe thật tình nhiều chuyện lệ của tôi đến đến mỏ này là môn như là giường tan, như là cái tiếng người ta đạp mái mai vậy đó. Trời ơi, tu kiểu đó Phật Thích Ca ổng nói là ổng không biết cái gì hết. Ta nói kinh nhầm lại nói nghe, nào ngờ nó cũng mắt ta nghe. 80 tuổi già 80 nghe gì nổi, lịch sử ngồi chân nó mệt sụm bánh chè. Cho nên là tôi nói thẳng là các vị chịu thôi, đừng bao giờ mua bỏ, đừng bao giờ tụng mọt. Tôi nói vậy, bây giờ tôi đưa ra cái chứng minh, cái lý luận này nè. Tôi đưa ra giả sử ba thứ sách ra chợ mua một cuốn của bà Trọng Vân dạy về nấu ăn, một cuốn của bà Diệu Thảo, hai cuốn sách nấu ăn, rồi đem về là các vị không coi không đọc gì hết, rồi các vị mới mua cái mỏ cái chuông đem về để trước cái bàn nào đó trên bông đàng hoàng á. Ra đi chợ mua trứng gà, mua thêm củ hành tỏi, chơi tôm mua cò ốc hết đem về rồi tôm bị lột ra rồi bầm ra rồi đậu giới học ra dịch, gọi là mà giả học ra dịch. Còn nếu ai muốn ăn phở thì mua phở, đem về mua thịt bò về nấu phở, nước phở mua cục nêm phở vô, rồi để phở vô rồi làm nước ớt. Làm như vậy mà không thể có mua, không thể có nấu, được có mở ăn không? Vậy mà chúng ta bây giờ chúng ta tu cái kiểu đó là bạn. Không cần hiểu nghĩa lý của kinh điển, đem kinh điển là tụng. Tụng một chút vậy đó. Tụng đủ các thứ, nói các thứ đồ ăn vậy đó. Lát nữa là từ con cầu gì lệ ta mơ rồi con cháu lại thấy hồ mà ông bà cũng không có cái cô gì để ăn. Rồi rốt cuộc rồi mình làm đã rồi mình cũng có gì ăn hết, có nấu đâu ăn. Nó dễ hiểu vô cùng như vậy. Vậy mà Phật tử của ta không hiểu, không chịu hiểu, nói tới là giận, không hợp ý ta là giận. Vậy làm sao mà tu cho đúng như là Phật? Còn nhiều lắm, tôi sẽ giết. Nếu tôi chưa chết tôi biết là cả mấy trăm chiếc lá như vậy nữa. Những điều sai trái trong đầu. Các vị có vị trong này là siêng năng lại 5.000 vị Phật, 1.000 Phật. Có người ta lại rồi, ta lại những cái kinh gọi là vạn Phật, đem ra mà lại. Mỗi một tên Phật, một ông Phật vậy. Các vị làm sao biết cái tên ông đó là cái tên Phật? Cái cha đâu có nói cái đó là chi. Cho nên là cái nghi thức sám hối đó, tôi đã nói nhiều lần rồi. Cái nghi thức sám hối đó chỉ là lại ba lại thôi. Hồng Danh Bảo Sóc gì đó đó, cuối cùng là ba lại. Nam Mô Quan Phật. Đó là Phật Phổ Quan. Cái ý nghĩa là nhắc nhở mình cái trí mình phải để cho nó bừng sáng từ chỗ hẹp cho tới chỗ rộng, cái gì mình cũng nghiên cứu, cũng biết, cũng hiểu hết. Về mặt không gian thì lại là không gian. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Về cái mặt thời gian mình làm sao cho tâm tư của mình nó thanh tịnh, nó đừng có phiền não vô minh, tham sân si mạng vân vân. Cái gì là mà phổ quan và phổ minh, tức là mặt không gian thời gian ha. Việt Nam mà mô gì đó là để ông mình định phổ quan phổ minh phổ tịnh ba ông thôi. Mà mình phải hiểu ý nghĩa đó là về mặt không gian mình cũng phải thân tâm thanh tịnh trong không gian. Về mặt thời gian á, mình cũng không thân tâm thanh tịnh suốt thời gian. Nếu lỡ có sai trái đương nhiên là mình phải sửa thôi. Sai thì sửa lại. Đã lỡ phạm thì là không làm nữa, gọi là sám hối đó. Là mình nghĩ như vậy đó là mình sám hối đó. Chứ sám hối mà lại cả ngàn tên vị Phật. Ông Phật đã có quyền cho tội lỗi, trừ tội lỗi vì sự cực khổ của mình. Cứ như vậy mà mình chịu cái đó, mình gọi là mình tu như vậy, cực như vậy là để lấy phước thì là không phải là mặt không. Là mặt không có làm gì. Không cần tạo phước mà cứ kiểu hành hạ cái thân của con người để mà thương, để mà trừ cái tội lỗi. Điều đó không thể chấp nhận được chúng ta. Cho nên trước đây thì tôi không nói, bây giờ tôi nói. Ở bên Mỹ thì có ông Hằng Do. Ông lại một cái con đường mà dài bao nhiêu năm cái số thì không biết. Nhưng mà ông lại một cái kiểu cho mình tam bộ nhất mạng. Đi ba bước là lại một lại. Lại con đường mấy cái số thì tôi cũng nhớ rõ chi. Ở Việt Nam mình là cũng có gần đây cũng có một thầy đó. Lại một bước một lại còn ghê gớm hơn ông Hàng Do nữa. Vậy thì các chị thử đặt những cái ông nào để theo dõi chứng minh mỗi bước mỗi lại của vị sư này, mà chứng minh để làm gì mới được chứ? Mình làm thần, mình làm thánh, mình làm phật, mình làm bồ tát gì đó, mà mình phải hành hạ người ta như vậy để cho mình cho điểm, mình chứng minh, mình cho phước, mình trừ tội gì đó cho người ta. Thế thì là cái ông thần, cái ông thánh, là cái ông phật gì mà lạ lùng vậy? Lấy sự hành hạ cho người ta, để làm công lao, để thù lao cho Phúc. Cái đó tôi nghĩ là sai lầm hoàn toàn đấy. Vậy mà người đệ tử Phật của chúng ta biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người quan hỷ và tán thán, cho rằng tôi vậy là tôi giữ lắm, tôi kỹ, tôi siêng năng, tôi tinh tấn, cúng dường là lễ bái là có chùa cho 1-20 tỷ, tâm tỷ cũng có, bởi vì cái việc này tôi gì là tôi giữ lắm. Nói vậy không đúng là mặt đâu, dễ lắm. Còn với cái ông Phật mà gọi là Phật Ngọc á, tôi đã làm 23 bài Phật Ngọc rồi, nhưng mà đâu được bao nhiêu người nghe, mà có người nghe rồi cũng còn chấp tưởng tôi đi luôn. Chắc thì thằng là Phật Ngọc nó bây giờ gãy tay rồi. Trên thế giới người ta cho biết rằng là tôi nghe tin tức là ông Phật nó bị cho mướn nhiều quá, cho mướn từ Âu sang Á, từ Úc sang Mỹ ha, giờ là trở lên trở xuống, giờ gãy tay rồi, giờ đưa vô kho. Thế bây giờ Phật mà bị thương tích như vậy mà đem đi làm Phật, rồi người ta hỏi ông là Phật, ông độ tất cả chúng sinh mà bản thân ông độ không được, vậy thì hồi đó dẫu lấy tiền của tụi tôi, ông là cái nghề gì, ai ăn ai xài, bản thân ông là Phật mà ông còn không độ được ông thì ông độ được ai, thì ông Phật làm sao mà nói. Cho nên là tôi nghe là như đưa vô kho rồi đó. Nhưng mà cái hồi tôi nói nó đâu phải ai cũng là Phật làm nghe vậy đâu. Chúng ta chịu lại Phật dạy Phật Ngọc, Phật Ngọc là quý. Cho nên những cái sai trái nó còn nhiều lắm, mà mình nói không phải là ai cũng chịu nghe. Tôi là mình lại mỗi lại mỗi bước một lại người ta cũng quý, thì ba bước một lại người ta cũng quý. Rồi niệm Phật xác chết là mình cũng đụng tới cái nó nổi giận, cái Phật thì là nước không chịu đi, cho nên phải để 8 tiếng hồ sau rồi mới được tỉnh luyện. Mà 8 tiếng mà nếu mà nó chưa mềm á thì phải để đó kêu lại cái tâm người lại niệm kêu Phật thì là nó chờ chừng nào nó mềm đó mới gọi là chết, rồi mới luyện được á, thì là cái hồn kêu Phật thì là tới thì nó mới chịu đi. Nói như vậy mà cũng chịu được là sao? Cái chuyện mà cái ca nó có biết làm cái gì vậy? Cho nên là tôi muốn là sau này là cứ mỗi trẻ, nhưng mà mỗi trẻ cái nào mà nó có rồi, tôi nói rồi thì giờ tôi chỉ nhắc lại những cái lời nói vậy thôi. Chứ mà nói lại, bắt đầu nói lại, cái chuyện là cho rồi. Thành ra các vị kéo mạng xuống nghe thêm, nghe những cái cũ ôm tới ôm lui, mà nghe là phải thiền định. Thiền định tức là niệm, mình nói năm nay là niệm suy nghĩ để nhận thức cái lẽ đúng lẽ sai. Cũng như bên tay kinh mà tôi mới cũng vừa nó gọi là thơ vậy đó, toàn là những cái bài để nhắc nhở không đó. Nhắc nhở mình làm như thế nào, cuộc sống mình làm thế nào để có an lạc, mình làm như thế nào nó có thể gây ra cái nguyên nhân đau khổ, mà nguyên nhân đau khổ là mình lỗ lãng thiệt thòi, cho nên mình phải tập sống kiểu nào đó theo sự nhắc nhở thì nó sẽ có được an toàn. Cho nên là mình thử ta cũng phải đến cái gì đó xuống giường đó để mỗi tuần thuốc hy vọng để nghe được suy nghĩ. Thế tôi cũng giường đây chứ tôi không có ý là để nhận các vị làm đệ tử tôi đâu nha, không có. Không hề có một niệm nhận người đệ tử nào gọi là đệ tử ruột của mình, và cũng không có gửi giấy gửi thơ gì để xin tiền để làm cái tháp hình những tu dần, chỉ có là tháp chứ là trường gì nữa. Mà tháp này thì tu cần rồi, cho xác rồi chết rồi là lập tức là đưa đi vô cái chỗ nhà xác cho người ta rồi, thì tôi đâu có cần xin tiền gì nữa đâu, mà tôi phải viết sách tôi tuyên truyền, tôi kêu gọi một đạo đó nó có theo tôi không có, cái niệm là hoàn toàn. Cho nên là nói là nhắc nhở những người để tự Phật rất chân tình. Còn là chịu thì nghe lắm chịu không? Mà khi tôi nói rồi là các vị phải tìm định phụ cơ. Chứ còn một mình tôi nói là tôi nói cũng không bao giờ cạn cái tấn lượng của lời Phật ở trên đâu. cái gì văn rồi tư, tư rồi mới tu. Còn cái điều nữa là cái đường lối tu tập của Đại Thừa Phật, văn tư tu là tôi vừa nói rồi. Bây giờ còn phải lấy cái chuẩn là giới định rồi giải pháp để giải pháp tìm kiếm. Đó là lộ trình tu tập của chúng ta. Đó là cái chỗ đặt đến, cái yêu cầu đặt đến của chúng ta. Tu giới là làm gì? Tu giới mà các vị giữ giới bằng cách, ví dụ như các vị là có gì vậy, anh ta kêu vậy là anh ta kêu khổ rồi là tu giới vậy, là không cần thiết vậy đâu. Không cần thiết là phải anh ta kêu một thiệt cực khổ để gọi là giữ giới. Anh cái ngày anh trai phải lấy miếng chén nó cũ á, chứ còn chén ăn chung với con cháu mà ngày nó học được, anh về là có tội. Phật Bồ Tát không có chính, phải lấy chén mới tên cũ của ông tôi mới để liên lên cho ta. Nếu mà ăn chung chén đủ kia nó bất bệnh, nó ù uế, giữ giới gì vậy, đáng tội nghiệp, không có được cái gì hết. Chỉ là làm hành hạ mình cho khổ hơn, con cháu mình cho đau thương hơn vậy thôi. Chứ bản thân mình là thêm đau khổ, thêm phiền não ưu tư lắm. Thế nên giữ giới là sai lầm, là nó thành là cái đau khổ. Tôi đã từng bị ông già tôi rồi, rót nước mà cũng mặt rồi dở lên như vậy, tôi dịch ốc xuống là không có y cái bài này, mà ốc xuống vậy. Để cái bài nào phía trước, bài nào phía sau, bài nào phía trong, mình lại phía ngoài là phải dính dính bao nhiêu năm phải làm vậy. Lỡ mà chấn chát mà làm mù mũ hay gì đó, ông mặc ba bốn cái kia cút rồi, ông đứt cái bàn này nhắc lửa. Thế thì ông cũng coi dạng ông đánh mình là cũng đau khổ rồi, mình là cũng nói không có quý ông thương già lắm, ngọt khó quá. Thế là ông tu mà ông cũng lỗ và mình cũng lỗ. Tôi bị ông già tôi rồi, giữ giới kiểu nó không được gì. Nhưng mà đều nói là nói chứ, nó cũng có cái mồm ngộ của nó. Nó cứ chém gót ra làm sao là nó đi cũng chung vậy, nghĩa là nó có cái trật tự cũng được. Nhưng mà đừng có chấp mắt quá vậy. Đến con, đến cháu, đến dâu, người làm, người giúp, tôi khổ lắm không cần đâu. Chém thì cứ việc lấy ăn cơm, còn khi nào mà nó rửa dơ quá thì mắt kêu đi rửa lại, nhưng mà đời giờ thì cái nước tẩy rửa tốt nó không có dơ đâu. Rửa là sạch hà, cứ lấy cái đó mà ăn chay cũng được, tu làm cũng được, không có gì mà kỹ. Cái này là giới. Mà giới là để mà nó để giữ gìn cái sự cái môi trường, cái hoàn cảnh cho nó an lành để mình tu định, tức là tu thiền định là tư duy tu, là mình tập thế nào mà trong đời sống của mình á, mình làm sai là mình biết, mình nói sai mình biết mình làm sai. Mình nghĩ một cái điều tội lỗi, mình biết mình đang nghĩ cái điều tội lỗi, rồi mình sửa lại, mình bỏ cái đó đi. Đấy, thiền định là gì? Con theo dõi. Sống ở trong cái tỉnh thức, trong môi trường tỉnh thức. Thường theo dõi cái việc làm của mình, cái hành động của mình. Thường theo dõi cái ý nghĩ của mình, thường theo dõi cái nói năng của mình trong cái việc mình sống hàng ngày. Cái người mà có như vậy là ta được gọi là cái người thường ở trong thiền định, có tư duy, có nghĩ ngợi quán chiếu về thân, về khẩu, về ý của mình. Thì nếu mà mình tu định như vậy đó, có lợi dữ, bớt đi sự nóng nảy, bớt đi sự giận dữ, bớt đi sự gầy gà, bớt đi sự công kích, phỉ báng, phê bình, tốt xấu hơn thua của thế gian, nó làm cho mình nhẹ dễ chịu lắm. Thế là giữ giới là tốt để tu định. Mà tu định, do tu định rồi nó mới sinh ra trí tuệ. Khi sinh ra trí tuệ thì làm sao để biết mình có trí tuệ? làm những thứ cái lẽ đúng sai, nghe biết liền. Cho nên đó, cái người đệ tử Phật là phải cầm cái định cái giữ đức đó. Nghe mà cái lẽ đúng sai rất rõ ràng mà mình không biết. Cái việc mà mình có anh trai mình gọi là giữ giới, mình gọi là mình tu thiền định kiểu gì đó, mà mình không có biết tận, cái gọi là mình tu sai rồi, tu sai mình lãng xuất đi rồi. Nói cái nâng ra là tu tập rồi, mà tu tập ra thì không phải cái nhân của giải thoát, thì không bao giờ có cái quả giải thoát an lạc gì được. Do vậy mà giới để mà có định để mà có tệ nghe dễ hiểu quá. Tôi nói ví dụ như cái vấn đề mà kéo lại vấn đề cũ, có bắt mình là cái ngày mà ông bà cha mẹ mình qua đời và có bắt mình là đi chôn ở trong cái vị trí, mình có trí tuệ mình nghe mình biết liền à. Cái giờ của Á Đông này, của Việt Nam này, của Trung Quốc này, mà mình thường trực tiếp sinh hoạt trong cuộc sống này, không có cái gọi là không giờ. Vậy mà mình làm theo cái đó là sao? Mình làm cái đó để cực khổ bản thân, cực khổ gia đình, cực khổ mọi người. Cái đó là gọi là không có trí tuệ. Còn ví dụ như là cái chuyện mà câu hỏi này, câu hỏi của nhà ngoại cảm tức là cái pháp môn của ta, cái tôn giáo riêng của ta, mình đâu có quyền nói. Còn đạo Phật của mình là không có được. Đạo Phật của mình là như tôi nói, vấn đề đoạn kiếp thường kiếp này không có cái vấn đề có linh hồn đời sau trở lại. Mà người Phật giáo còn không có cái linh hồn mà ở dưới địa ngục để cầu diêm dương quỷ sứ nới tài. Tôi có nhớ là cầu cái quỷ thất đó. Cái quan niệm mà cầu diêm dương quỷ sứ nới tài đọc cái điệp, các thầy đọc cái điệp đó là cái điệp để cầu diêm dương quỷ sứ nới tài. Cái sớ là tâu như một hoạt, mỗi tuần thất mà đọc cái sớ là để tâu một hoạt, tâu gì phía trên. Còn đọc cái điệp là để tâu như là diêm dương cái quỷ sứ ở dưới địa ngục, như địa ngục. Cái đó không phải đọc. Tôi nói vậy các người chịu không? Mỗi chuyện chịu địa ngục nó không có nghĩa là ở trong lòng đó. Chịu địa ngục ta dịch ra là một là bất lạc, hai là khả yếu, ba là khổ trí, khổ tụ, vô hữu. Cái môi trường, cái hoàn cảnh nào mà làm cho con người bực bội, đau khổ, ê chề, chán chê, bất bình bất mãn, tức cùng cực, thậm chí có khi không muốn sống, có người bất bình bất mãn, ê chề tới nỗi là tự tử bằng kiểu này kiểu khác để chết. Thế thì cái hoàn cảnh đó, ở trong môi trường đó, hoàn cảnh đó, xung quanh những cái điều đau khổ đó, gọi nên là địa ngục rồi đó. Đó là khả yểm, đó là bất lạc. Nghĩa là ở trong cái môi trường hoàn cảnh không có nào bằng lòng, không còn muốn sống nữa được, gọi là khả yểm, bất lạc là không có một chút nào mà vui vẻ. Ở trong một gia đình mà không còn chút nào vui vẻ được thì làm sao thấy vợ, thấy chồng, thấy con, thấy cái mà vui được đâu. Thế thì lúc đó đó gọi là cái tiểu tiên ngôn của đạo Phật là cái nghĩa ở đó, đó. Bất lạc, khả yểm, khả tự, ở trong cái môi trường hoàn cảnh đáng trái tim, đáng sợ sệt, bất bình, bất mãn, bất ổn, bất yên, không yên, đó là gọi là cái nghĩa của địa ngục. Rồi cái người chấp vô, cái người chấp hữu, cái người chấp vô là mê mà hoàn thành đấy, mà từ xưa nay, từ cái ngày mà con người có được mặt địa cầu này, chưa có người nào thấy cái thành ngọc hoàng là cái thành lành này, chưa thấy cái Nam Tàu Bắc Cẩu là cái anh này là sao. Vậy mà Nam Tàu Văn Quán Bắc Cẩu Thiên Linh, Bắc Cẩu là thêm tuổi, còn Nam Tàu là tính thọ. Tôi cầu nguyện Nam Tàu, cầu nguyện Nam Tàu Bắc Cẩu tâu với Thượng Đế để cho mình được làm ăn, mình phải sống dài trăm tuổi gì đó, mình cầu trên. Đó là cách vô đó. Những cái cần có mà mình đam mê cái vô sắc giới đó. Rồi á, còn thì cậu có nhân viên của chứng cũng hồi nào tới bây giờ. Từ khi con người có thì bằng thì cầu này không bao giờ ai biết buổi chứng là làm gì, như là ai, ai không ai cử. Vậy mà đời đời là tụi con cái chăng sợ nhân viên của chứng không chết cũng hỏi sao nhân viên của chứng sao, mà nếu mà có đầu thai tại sao khi nhà chưa lên tôi nhớ gì nó mà nó có bệnh mà bà. Anh đứa nào đi ngang bằng hai cái mình bà bắt anh cho ăn cái cháu đúng. Cho nên là khi mình lên trở lại làm người rồi tự dùng hình đáng. Tự nó bày ra nó cắt nghĩa cái kiểu ngu si đầu đầu của mình như vậy mà mình vẫn nghe. Đạo Phật đâu có tính thành cái này. Cái đó là mình tin trên cái kiểu quan đường, cái kiểu ảo tưởng, cái kiểu siêu hình. Mà chỉ có những người mặt mình tin thì là tin do chứ thì mình không có. Chứ đi không là cái hiểm là bất lạc à. Cổ trí là cổ phụ vô là hưởng. Người chấp có cũng khổ, khổ tâm gì có. Kẻ thích không, đam mê cái không thì cũng đau khổ bởi không. Cho nên là cái học đạo đó, tôi dắt các Phật tử mình phải học kinh nha. Có học kinh để mà có cái sự thiền định quán chiếu lựa chọn để phát sinh cái bài, để nghe cái nào đúng là cái thải là mình biết, còn cái nào mà mình nghe mà nó không đúng nó sai là mình biết được. Gọi là tên này chỉ lên về cho mình, gọi là tên này là trời trên đây nó có đúng, chỉ xuống về gọi là địa ngục ở dưới đất nó có đúng. Thì địa ngục không có gặp phải lại dưới đất. Cái địa ngục là cái dịch ra là bất lạc, là cả yếu, là cả cụ, là vô, là hữu. Những người ở trong môi trường hoàn cảnh như vậy đó là người thì địa ngục đó. Cho nên cái này khó nha. Cái gì đọc cuốn này đi, đọc kỹ cuốn này, được bằng cái định cái tuệ của mình để mà suy nghĩ. Chết tôi nói là tôi không có dành quyền lợi gì đâu. Ai mai chết ai mai mà còn dành quyền lợi gì, mà đến đến chỗ ai để mình dành cái đệ tử để tôn, dành sự nghiệp, dành chức tức địa vị gì đâu, không có cái đó. Mà muốn chỉ cái gì của đệ tử Phật, của người đệ tử Phật làm nhưng để mà cúng dường, để mà dâng hiến cái hiểu biết của mình cho những người Phật tử gọi là như sao mình coi như hàng em của mình. Chúng Phật hồi xưa gọi chúng ta là cái mẹ là em, chúng Phật coi chúng ta như là người em, chúng Phật là người anh, người đi trước, mình là em là người đi sau. Thế Đức Phật không có phải là cái ông gì ghi gốc gì, Đức Phật nói được chuyện của con người, dạy cho con người để mà tự mình quá giải, mình duy trừ cái nguyên nhân của khổ đau. Khổ đau là tôi biết là trong cái Phật Ba nó có 11 món thôi. Đức Phật tham thiền quán chiếu trí tuệ của Đức Phật đạt tới đỉnh cao đó. Đức Phật nút kết lại cái khổ của cái con người á là nó nhiều lắm, nhưng mà cộng nó lại nó có 11 món. Đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán thân ngộ khổ, cầu bất thắng khổ, ngũ âm chi tình khổ, và lúc kết lại thành ra khổ, khổ hành khổ, giờ lại khổ. Cộng chung nó 11 món đó, mà 11 món khổ đó nó có cái nguyên nhân của nó đàng hoàng. Nếu mà mình loại bỏ cái nguyên nhân khổ đó ra thì cái quả khổ nó sẽ hoàn toàn không tìm ở đâu có. Do vậy mà thành ra tự chính giác cũng là do mình tự mình đào tạo, mình xây dựng cho mình. Mình khổ đau cũng là do mình làm cho mình khổ đau, chứ không ai bắt buộc gì hết. Không có ngọc hoàng tới đế bắt gì hết, mà cũng có chuyên dương của chứ. Thằng nào có quyền hành hạ gì mình hết, do mình hết, tất cả đều do mình. Nó phải là dạy vậy. Cho nên 11 cái món quả nó khổ đều có nguyên nhân, loại trừ bỏ nguyên nhân là cái quan con kia tự mất, đó là cái chân lý nhân quả.